thiết viết thượng phá căn phẩm trung thiết kiến sở kiến kiến giả giai bất thành thử tam sự vô dị pháp cố tắc vô hợp vô hợp nghĩa kim đương thiết vấn viết hà dị cố
tới cái phẩm thứ 14 phá hiệp. Tại sao mà phải phá hợp? Bởi vì những phẩm ở trước thì đã phá, nào là tác, tác giả, thọ, thọ giả, vân vân rồi. Nhưng mà với cái ngoại nhân, ta thấy rằng trong kinh Phật nói thường thì do căn, trần, thức, hợp mới có cái gì? Có xúc. Căn, trần, thức, hợp mới có xúc, phải không? Xúc mới có thọ, thọ mới có ái, vân vân. Như vậy thì cái xúc của sáu căn đó là do căn trần hợp lại mới có cái xúc, xúc rồi mới có cái thọ. Như vậy rõ ràng trong kinh nói ba cái hòa hợp, mà ba cái hòa hợp thì ba cái đó phải có, nếu không có làm sao gọi là hòa hợp. Ba cái đó có thì căn trần thức có, thì tức là có ngã, có tác, tác giả, có thọ, thọ giả, tại sao nó không? Đó. Như vậy thì cái lập luận để thành lập nó là tác giả và tác pháp có thiệt, cũng như thọ giả và thọ có thiệt, vân vân. Mà nếu những cái đó có thiệt thì tất cả những cái pháp hữu vi phải là có thiệt. Đó là một cái lối lập lại để minh chứng rằng tất cả các pháp có thiệt, tại sao nó không thiệt. Nhưng mà lập lại đó là y cứ trong kinh Phật, chứ không phải là tự ý đặt ra. Bây giờ muốn hiểu cái đoạn này, trước hết tôi nói thí dụ. Ví dụ như bây giờ mình có cái ly trống nha, cái mình đổ sữa bột vô, rồi mình đổ một ít đường cát vô, rồi mình đổ nước vô. Vậy thì ba cái đó, đường cát nè, sữa bột nè, nước nè, ba cái khác không? Ba cái đều khác. Ba cái khác chung một ly, khi vậy rồi thì gọi đó là gì? Là sữa, là nó hòa hợp. Ba cái nó hòa hợp, ba cái khác hòa hợp thành một ly sữa, phải không? Thế nếu đổ bằng lần thứ nhất 1/3 ly nước, lần thứ 2/3 ly nước, lần thứ 3/3 ly nước, đầy ly nước, thì ly nước đó có hòa hợp không? Nếu nước không thì đâu có gọi là hòa hợp. Hoặc là đổ đường không cũng đâu có hòa hợp, phải không? Phải có ba thứ khác nhau chung lại thì mới gọi là hòa hợp. Mà khi hòa hợp là phải chung lại, phải không? Hòa hợp thì phải chung lại mới gọi là hòa hợp, còn nếu không chung lại thì không thành nghĩa hòa hợp, phải không? À, hiểu được cái ý đó thì mới thấy cái mở màn thì các ngài nói quá rõ. Nà, nói rằng trong cái phẩm phá căn ở trước nói thấy, bị thấy, người thấy đều không thành. Ba việc này, vì ba việc này không có cái pháp khác. À, bởi vì cái thấy nè, bị thấy và người thấy, ba cái thuộc thấy hết. Mà thuộc thấy hết làm sao gọi là khác, phải không? Đường khác nè, sữa khác, nước khác thì mới gọi ba cái khác nó hợp. Còn này có một lọt à, có một loại à, phải không? Mà có loại thì mới hợp, hợp cái gì? Đó, đó là cái ý nghĩa đó. Cho nên nói rằng vì ba cái đó không có khác thì không có hợp. Cái nghĩa không hợp nay sẽ nói. Nó thêm nữa, bây giờ mạng nhân tới hỏi nè, cớ sao mắt vân vân ba việc không hợp? Đó là mắt, tức là nhãn căn, rồi đối với sắc trần, rồi sanh ra nhãn thiết. À, ba cái đó trong kinh nói ba cái nó hợp mới sanh ra xúc, tại sao mắt không hợp? À, đáp rằng hay thấy, bị thấy, người thấy, hay là mắt thấy, trần bị thấy và người thấy, ba việc ấy mỗi cái nó ở một chỗ khác, như thế thì ba cái pháp nó khác thì trọn không có cái chi hợp. Đó, bây giờ nói như đây là cái chậu bông, đây là con mắt, thì chậu bông là sắc trần, đây là con mắt là cái hay thấy, phải không? Và cái thức là cái thứ ba sẽ thấy, sẽ phân biệt. Như vậy thì chậu bông và con mắt có hợp nữa không? Có hợp không? Nếu nó hợp thì cũng như hồi nãy nói, nước với sữa rồi chung một ly mới gọi là hòa hợp. Bây giờ cái này ở đây, cái này ở đây, hai cái ở cách biệt, cách biệt rồi mới có cái thức sanh. Như vậy thì ba cái nó không dính dáng với nhau hết, nó hợp hợp chỗ nào, mỗi cái mỗi nơi hợp chỗ nào. Như vậy mà ông nói ba cái hòa hợp, bây giờ tôi hỏi ông, ba cái hòa hợp đó nó chung nhau là hợp hay là nó ở rời nhau mà hợp? Bây giờ hoàn toàn nó rời nhau, mỗi cái mỗi nơi nó hợp là hợp sao? Hợp là phải chung. Như vậy thì thấy cái ý phá nó rõ ràng rồi, phải không? Nhưng mà đây là giải thích rộng. Cái thấy là mắt, cái bị thấy là sắc trần, người thấy đó là ngã, cái chỗ khác gọi là thức. Ba việc ấy mỗi cái ở chỗ khác, cộng không có cái chi hợp. Chỗ khác á, chỗ khác là gì? Con mắt thì ở tại thân, ở trong thân, còn sắc trần thì ở bên ngoài, còn cái thức, cái ngã đó thì hoặc là nói ở trong thân, hoặc nói ở khắp tất cả chỗ. Hoặc nói trong thân, tất nhiên mình nhớ cái thức ở trong chạy ra phân biệt. Hoặc nói chỗ nào động tới đều có biết, thì nó ở khắp tất cả chỗ. Tất cả chỗ tức là tất cả thân, chỗ nào cũng có cái biết. Vì vậy cho nên nói ở tất cả chỗ. Thế nên không có hợp. Lại nữa, nếu bảo có thấy pháp là hợp mà thấy, hay là chẳng hợp mà thấy, hai cái đều không đúng. Vì cớ sao? Nếu hợp mà thấy thì tùy có chỗ có trần nên có căn và có ngã. Nếu hợp mà thấy thì bây giờ đây là trần, thì lúc đó con mắt cũng phải chung ở đây, rồi cái thức cũng phải chung đây, ba cái chung nó mới gọi là hợp, phải không? Mà sự thật thì không phải, con mắt không phải chung, thức nó không phải chung, thì như vậy nó hợp không thành. Vì vậy cho nên nếu nó hợp là không đúng, nhưng cái việc ấy không đúng, thế nên không hợp. Nếu không hợp mà thấy, nó bây giờ trường hợp không hợp mà thấy, tức là tách rời nhau mà thấy, thì căn là mắt, ngã là thức, trần mỗi cái ở chỗ khác thì cũng nên có thấy mà không thấy. Vì cớ sao? Như con mắt ở đây không thể thấy cái bình để ở chỗ xa. Nó không hợp, và không hợp thì không cần đối diện nhau, không cần chung nhau, thì ở đâu cũng có thể thấy hết, phải không? Bởi vì không cần đối diện, không cần chung, thì mà biết mà thấy thì tất nhiên ở chỗ nào cũng thấy hết. Giờ ngồi đây có thể thấy cái bình ở trên chùa không? Như vậy thì nó không hợp cũng không được. Hai cái đều không thấy. Nói rằng bây giờ ngoại nhân ta cứu bằng cách, đây là họ y cứ theo cái lối chấp của Thắng Luận Sư. Thắng Luận Sư nói rằng có ngã, có ý, căn và trần, bốn cái, bốn cái việc đó nó hợp lại, cho nên mới có cái biết sanh. Mới có cái biết sanh. Thì cái biết sanh thì nó hay biết được là muôn vật nào là bình y vân vân. Thế nên có hay thấy, bị thấy, người thấy. Căn cứ theo cái nhìn của Thắng Luận Sư thì họ nói như vậy. Thì đây đáp rằng cái việc ấy ở trong cái phẩm mà căn tôi đã phá, nay là sẽ lại nói. Ông nói bốn việc hợp, cho nên cái biết sanh, cái biết ấy là thấy được bình y vân vân rồi, những cái vật bình y vân vân rồi sanh, hay là chưa thấy mà sanh. Đặt hai trường hợp như vậy, nói ngã nè, ý nè, căn trần, bốn cái đó hợp rồi mới có cái biết sanh. Vậy giờ đặt câu hỏi lại, như vậy thì nó bốn cái nó hợp rồi mới cái biết sanh, như vậy thì khi mà biết bình, biết y vân vân á, biết rồi, rồi tức là hợp cái sanh ấy là cái biết đó, là thấy được bình y vân vân rồi cái biết mới sanh, hay là chưa thấy mà sanh? Đặt vấn đề thấy rồi sanh cái biết. Đặt trường hợp nếu thấy rồi sanh á, thì cái biết ác là vô dụng. Nếu thấy rồi tức là thấy rồi, tức là biết rồi, ông có đợi cái biết thêm thứ hai nữa. Còn chắc là chưa có hợp. Vì có căn có trần thấy nhau, hợp nhau rồi mới có cái biết thanh, mà giờ cái biết đã có rồi thì đâu đợi hợp làm gì. Nè. Ấy, ác là chưa hợp thì làm sao có cái biết thanh? Nếu bảo bốn việc đồng thời, bốn việc nó đồng thời mà có cái biết sanh ấy cũng không đúng. Nếu đồng thời sanh thì không có cái đối đãi nhau. Vì cái sao? Bởi trước có cái bền kế đó mới có cái thấy, rồi sau mới có cái biết sanh. Nếu đồng thời thì không có trước sau. Vì cái biết không cho nên hay thấy, bị thấy, người thấy cũng không. Như thế cho nên các pháp như huyễn, như mộng không có cái tướng nhất định. Đâu được có hợp vì không hợp cho nên không. Như vậy là kết thúc. Kết thúc vậy dễ hiểu rồi khó. Vậy thì cũng dễ hiểu rồi, phải không? Lại nữa, bây giờ nói rộng thêm. Nhiễm với bị nhiễm, người nhiễm cũng lại như thế. Ngoài ra như là nhập, tức là ngoài ra, tức là để ở trên mắt thấy thì gọi là nhãn nhập, phải không? Rồi cái gì nhập nữa, nhĩ nhập vân vân à, đó. Thành ở đây nói con mắt thấy tức là nói về nhãn nhập, và những nhập khác cũng vậy. Rồi ở đây nói nhiễm, bị nhiễm, người nhiễm, nhiễm thuộc gì? Tham à, nhiễm thuộc về tham. Thì nói tham thì sân si cũng vậy, phải không? Vì vậy cho nên nói những cái nhập khác hoặc là những cái thứ phiền não khác đều cũng lại như thế à. Như thế bị thấy, người thấy không hợp, cho nên nhiễm, bị nhiễm, người nhiễm cũng nên không hợp. Như nói hay thấy, bị thấy, người thấy ba pháp, ác nói hay nghe, bị nghe, người nghe, những cái nhập khác à. Như nói nhiễm, bị nhiễm, người nhiễm thì nói sân, bị sân, người sân và những cái phiền não khác à. Lại nữa, cái pháp khác sẽ có hợp, thấy vân vân, nó không có khác. Vì không có cái gì, cái tướng khác không thành, thấy vân vân làm sao mà hợp. Thường thường nó nói hợp là phải có cái tướng khác mới hợp. Cũng như hồi nãy mình nói đường khác, phải không? Sữa khác, nước khác, ba cái có tướng khác chung lại mới gọi là hợp. Nhưng mà giờ cái hay thấy, cái bị thấy cũng thuộc từ thấy hết, mà thuộc từ thấy hết thì nó một dọc làm sao gọi là hợp. Có một loại thôi, một loại thì làm sao gọi là hợp nè. Cho nên đây mới nói rằng phàm vật đều do khác cho nên mới có hợp, mà cái thấy vân vân không, cái tướng khác không thể được, thế nên không hợp à. Lại nữa, không những bị thấy vân vân, cái tướng khác không thể được, mà có tất cả pháp đều cũng không có tướng khác à. Tất cả pháp đều không có tướng khác. Đây giải thích, chẳng những thấy, bị thấy, người thấy vân vân ba việc tướng khác không thể được, mà tất cả pháp đều không có cái tướng khác. Tại sao vậy? Mình thấy rõ ràng các cái pháp khác có tướng nè. Đây là cái đồng hồ, đây là bao kiến, đây là cái dầu, mỗi cái có tướng khác hết. Tại sao nó tất cả pháp không có tướng khác? Tại sao không có tướng khác? Nếu có tất cả pháp là có tướng khác, cái này khác cái kia. Bởi vì không có tướng khác ở hai trường hợp. Để sau đây sẽ nói rõ. Trường hợp thứ nhất là mọi pháp nó có ra là từ cái nhân, tức là từ cái nhân nó hợp, phải không? Mà cái nhân nó hợp á, thì những cái nhân đó nó khác để hợp thành một cái tướng. Nhưng mà khi thành cái tướng rồi á, thì cái tướng nó không rời cái nhân, cho nên nó không có khác. Quả và nhân không khác, thấy không? Mà mỗi cái quả nhân không khác thì cái khác quả nhân cũng không khác. Mà nếu rời cái nhân thì cái quả có không à, thì như vậy nó rời cái khác thì không có cái tướng khác. Rời cái nhân khác thì không có tướng khác. Như vậy thì tất cả cái tướng khác từ nhân quả mà ra, mà từ nhân tới quả thì không có khác. Nhân quả liên hệ, nó không có khác. Mà nếu rời nhân quả, nhân thì không có quả, thì rời cái nhân khác thì không có tướng khác. Mà không có tướng khác là gì có khác. Đó. Còn hơn nữa, bây giờ tất cả cái này mình thấy là khác, là tự nó khác hay là mình nói nó khác? Như vậy tất cả pháp nó không khác, mà tự mình phân biệt thành khác, phải không? Thế nó không có nói nó khác. Thì như vậy để thấy rằng nó rằng tất cả pháp không có khác, bởi vì căn cứ trên cái nhân và cái quả, rời cái nhân thì không có cái quả khác, mà không có quả khác thì làm sao có pháp khác. Cho nên làm sao nữa, ví dụ nè, nắm tay nếu rời trong ngón thì có nắm tay không? Mà nếu rời nắm ngón không có nắm tay thì nắm tay không có nắm tay khác, làm sao có cái bình khác đó, phải không? Thì cái nào nó cũng tự nhân mà nó thành, mà tự nhân thành thì nhân với quả nó không khác. Mà phần nhiều đây là căn cứ trên cái nghĩa hợp, chứ không phải căn cứ trên cái lý so sánh, nhớ vậy đó. Mà hợp thì nhân nó hợp để thành cái quả, chứ không phải nói cái này với cái kia, mà nói từ cái nhân tới cái quả thì cái có những cái nhân khác mới thành cái quả khác, nhưng mà khi thành cái quả thì cái nhân với quả nó không khác. Thì đoạn sau này sẽ nói rõ. Hỏi rằng cớ sao mà không có tướng khác, đáp rằng cái khác nhân cái khác mà có khác, cái khác lìa cái khác thì không có khác. Như vậy đó, trường hợp nói là khác là sao? Nhân cái khác mà có khác. Ví dụ như nói đường nó khác với sữa, phải không? Nhân tướng sữa khác với tướng đường, cho nên nó nhân cái khác mà nó là khác. Còn nếu không có cái khác, tức là đổ nước không, một loại thì có loại khác được không? Như vậy cho nên nó lìa cái khác thì không có cái khác. Như vậy, đó là nói trường hợp mỗi cái nhân khác. Bây giờ nếu pháp mà từ cái nhân ra thì pháp ấy không có khác với nhân. Thì hiểu cái bài kệ thì hiểu cái lời giải, còn bài kệ mà mình không hiểu thì lời giải mình cũng rối lắm. Ông đã nói rằng khác thì cái khác ấy nhân cái pháp khác cho nên gọi là khác, hay lìa cái pháp khác, lìa cái pháp khác thì không gọi là khác. Vì cớ sao? Nếu pháp từ các duyên sanh, cái pháp ấy không có khác với cái nhân. Tại sao vậy? Vì cái nhân quả ấy, thì cái quả cũng quả vậy, phải không? Đó. Cũng như cái nhà cột kèo đòn tay với cái nhà cột kèo đòn tay là cái nhân, phải không? Cái nhà là cái quả. Thì như vậy cái nhà có khác với cột kèo đòn tay không? Đó. Bởi vì sao? Vì nếu cột kèo mà nó rã cái nhà còn không? Cho nên cái nhân hoại thì cái quả nó cũng hoại. Đây nó giải thích nè, như nhân kèo đòn tay vân vân mới có cái nhà. Cái nhà không khác với kèo đòn tay vân vân hoại thì cái nhà cũng hoại. Đó, thì nó rõ ràng rồi, phải không? Bây giờ ngoại nhân tới hỏi, nếu có cái pháp khác quyết định thì có lỗi gì? Bây giờ cái khác có cái quyết định đó, quyết định có cái khác thì có lỗi gì? Đáp rằng nếu lìa từ cái khác, từ tức là từ cái sở nhân khác mà có pháp khác thì nên có những cái khác, nên những cái khác có khác, nhưng mà lìa từ cái sở nhân khác thì không có khác, thế nên không có cái khác. Nếu lìa từ cái sở nhân mà có cái pháp khác thì như vậy đó, thì mới nên nói rằng có cái pháp khác, có những cái pháp khác, hay là những cái pháp khác nó là có khác. Đó, bây giờ như hồi nãy tôi nói, nếu lìa từ sở nhân, tức là cái mỗi pháp, mỗi vật ở giữa này nó không do nhân mà làm á, thì nó mới có khác, thấy không? Còn nó từ nhân mà làm thành thì nó không có khác, vì nó không rời cái nhân. Đó. Mà như vậy thì từ cái nhân mà ra thì cái quả và cái nhân nó không rời nhau được. Và không rời nhau được làm sao nó lại là khác. Thì đây là căn cứ trên cái nghĩa hòa hợp. Giải thích, nếu lìa từ cái khác, tức là từ cái thể nhân khác mà có pháp khác đó, thì nên lìa cái khác mà có cái pháp khác. Mà thật, lìa từ cái thể nhân khác không có pháp khác, thế nên không có những pháp khác. Như à, ví dụ nè, như năm ngón tay khác cho nên có cái nắm tay khác. Nè, năm ngón tay mỗi ngón đều khác, thấy không? Nhưng mà năm ngón đó nó hợp lại thì sao? Thành nắm tay. Nè, như vậy thì năm ngón khác và thành nắm tay nó cũng khác. Bây giờ nếu lìa năm ngón tay có năm ngón tay có nắm tay không? À, như vậy thì pháp lìa sở nhân thì không có pháp. Mà không có pháp làm sao có khác? Bởi vậy cho nên đây mới nói nè, nắm tay khác, à, đây nè, nó có cái nắm tay khác đó, thì nắm tay khác đó nên đối với bình vân vân những vật khác rồi có khác, nhưng mà lìa năm ngón tay thì không, năm ngón tay thì không có nắm tay khác, cho nên không được có khác. Phải không? Cái đó thì dễ hiểu nè, bởi vì năm ngón tay là cái nhân mà cái nắm tay là cái quả. Năm ngón là nhân, phải không? Mà nắm là quả. Thì nắm tay đó là một pháp, năm ngón đó là cái nhân của nó, phải không? Mà cái nhân này, năm ngón là khác nhau, năm ngón khác nhau đó hòa lại thì thành nắm tay. Bây giờ rời năm ngón thì có nắm tay hay không? Nắm tay không có. Thì tất cả pháp ở dưới này nếu rời cái thể nhân đó thì nó không có. Mà không có thì làm sao có pháp khác? Bởi vậy cho nên nó rời năm ngón tay mà có nắm tay thì mới có thể nói nắm tay khác với cái bình chân nhân. Nhưng mà rời năm ngón không có nắm tay thì cái bình mà rời đó chân nhân cũng không có cái bình, thì làm gì có pháp khác? Nè, cho nên ở đây mới chỉ này, cái nắm khác không thể được, thế nên nắm tay khác đối với bình y vân vân nó không có pháp khác. À, và ngoại nhân ta mới cứu rằng trong kinh của tôi nói cái tướng khác không phải từ các duyên sanh mà do phân biệt cái tổng tướng, cho nên có tướng khác. Bởi vì bệnh nhân có cái tướng khác cho nên có pháp khác. Đó, tức là trong kinh, kinh là kinh của ngoại đạo, nó nói rằng không có nhân duyên hợp mà có cái tướng khác. Nhưng bây giờ trên cái tổng tướng, ví dụ trên cái nhà là cái tướng chung, là phân tích đây là kèo, đây là cột, đây là tai, dân dân, ba bốn thứ. Thì như vậy, bởi trong cái tổng tướng mà phân biệt ra kèo, cột, đòn tai nên có tướng khác. À, như vậy thì cái đó là có tướng khác, được rồi. Đây mới giải thích đó rằng trong cái khác nó không có tướng khác, chẳng trong cái khác, trong cái chẳng khác không, cũng không, không có cái tướng khác. À, vì trường hợp thứ nhất nè, ở trong cái khác nó không có tướng khác, rồi trong cái chẳng khác nó cũng không có tướng khác. À, nó cũng không, không có cái tướng khác. Tại sao vậy? Trong cái tướng khác, trong cái khác nó không có tướng khác. Ví dụ như trong cái khác là hồi nãy nói cái tổng tướng là cái nhà, thì nó không có cái tướng khác là kèo, là cột, là đòn tay. Tại sao vậy? Vì tất cả cái đó là của cái nhà, thì làm sao có nó khác được. Còn nếu trong cái không khác mà không khác tức là đồng rồi, thì còn làm sao có tướng khác được, phải không? Cái khác đó là cái cột kèo đòn tay với cái nhà thấy như khác, nhưng mà sự thật nó không khác được vì nó không tách rời. Còn nếu cái không khác mà không khác là dưới nước, dưới nước thì còn gì nữa nó khác. Vì vậy là không có cái tướng khác. Mà nếu như vậy thì không có cái khác bỉ thử kia đây. Như vậy là không có cái khác kia đây, nhưng mà mình thấy có cái khác kia đây không? Có không? Sao kỳ thế? Bây giờ tôi nói cái gần nhất là theo cái lý của nhà Phật nói, thân của mình do tứ đại hòa hợp, phải không? À, như vậy thì tất cả mấy chú có mặt ở đây có thân nào không phải tứ đại hòa hợp không? Như vậy thì cái thân là tổng tướng và tứ đại là cái biệt tướng của nó. Thì tứ đại nó là cái tướng khác của thân hay là không phải khác? À, nó không phải khác. Như vậy thì tôi tứ đại, mấy chú mỗi người cũng là tứ đại hết, thì cái gì là cái khác mà nó đây kia? Nếu nhìn trên mặt tứ đại thì ai cũng tứ đại thôi, chỉ có khác là người mang nhiều mang ít thôi, phải không? Mang nhiều thì 50 kg, 60 kg, còn mang ít thì 40 kg, 30 kg, thì chỉ có khác là mang nhiều mang ít à. Thế ai cũng là tứ đại thôi, mà đã là tứ đại khác chỗ nào? Vậy mà nói người này dày, người kia kia, thấy không? Cho người này đẹp, người kia xấu, ôi đủ thứ gì hết. Thì có phải là do cái nhìn trên cái giả tướng mà mình mê lầm, phải không? Chứ còn thực ra thì ai cũng là tứ đại. Mà tứ đại có gì khác? Mà không có khác mà là phân biệt thành khác. À, như vậy thì nếu mà thấy cho rốt ráo thì không có kia đây gì hết. Giải thích. Ông nói phân biệt tổng tướng cho nên có cái tướng khác. Nhân nơi cái tướng khác cho nên có cái pháp khác. Nếu vậy thì cái tướng khác từ các duyên sanh. Vì ông phân biệt cái tổng tướng, phân tích cái tổng tướng ra để thành ra từng phần, sao là tướng khác. Như vậy thì những cái phần đó nó kết là thành tổng tướng, là ông nói pháp nhân duyên rồi, phải không? Mà như thế tức là nói cái pháp chúng duyên. À, chỗ chữ pháp là chấm nha. Cái tướng khác ấy lìa pháp khác không thể được. Vì lìa pháp khác không thể được, cái tướng khác nhân nên pháp khác mà có, không phải riêng thành. Nhân nên pháp khác mà có, tức là nhân lên cái các cái duyên khác hợp lại, thì nó không phải tự nó có cái tướng khác. Nay trong cái pháp khác không có cái tướng khác. Vì thế sao? Trước có cái pháp, vì trước có cái pháp khác thì đâu dùng tướng khác. Nếu mà trong cái pháp khác thì không có tướng khác. Trong cái pháp khác, ví dụ như cái bàn là cái pháp khác, rồi cái ghế là cái pháp khác, phải không? Mà trong cái bàn cái ghế, nếu mỗi cái khác thì dùng tướng khác nó làm chi, phải không? Nếu cái tướng khác là khi những cái đó nó hợp lại, cái này kia hợp lại thì mới nói tướng này khác, tướng kia khác. Còn nếu cái này khác riêng với cái kia khác thì nó đã là khác thì dùng tướng khác làm gì? À. Vì cớ sao? Nếu cái tướng khác ở trong pháp chẳng khác, cái tướng khác mà ở trong pháp chẳng khác, chẳng gọi là pháp chẳng khác. Nghĩa là nếu cái tướng khác ở trong cái pháp chẳng khác, chẳng khác tức là đồng, mà trong cái đồng đó mà nó có cái khác rồi thì không gọi cái pháp đó là pháp đồng nữa, mà nó là cái pháp khác. Cho nên chẳng gọi cái pháp chẳng khác. Nếu hai chỗ đều không, tức không có tướng khác, vì tướng khác không nên cái pháp đây kia cũng không. À, lại nữa, pháp khác không cho nên không có hợp. Đó, vì pháp khác không nên không có hợp. Đây mới giải thích. Thị pháp không tự hợp, dị pháp cũng không hợp. Như vậy cho nên dễ hiểu. Thị pháp tức là cái pháp tức pháp đó, thì nó có tức pháp đó là có một thì còn gì nó hợp. Dị pháp tức là hai ba pháp thứ thì nó cũng không hợp. Hợp người hợp và thời gian hợp, cái pháp hợp cũng đều không. Thị pháp tức là tự thể không hợp, bởi vì nó có một, như một ngón tay không tự hợp. À, còn dị pháp cũng không hợp, bởi vì nó khác. À, cái việc khác đã thành thì không cần phải hợp. À, nếu mà cái pháp khác nó đã khác rồi còn nói gì hợp nữa. Như thế suy nghĩ cái pháp hợp không thể được, thế nên nói người hợp, thời gian hợp, pháp hợp đều không thể được. À, như vậy thì ở đây để chỉ cho rõ rằng tất cả chúng ta quen cái lối phân tích là nói rằng sở dĩ các pháp mà nó có được là do cái hòa hợp mà thành, phải không? Hòa hợp mà thành, thì bởi hòa hợp mà thành cho nên những cái yếu tố hay những nguyên tố mà hợp lại đó, thì những nguyên tố đó nó có riêng khác, mà riêng khác tức là nó có phần riêng thiệt của nó. Nó có cố định, có tự tánh và trung hợp. Mà đã nói là có tự tánh thì còn nói gì hợp, phải không? Hợp là duyên hợp, mà duyên hợp thì không tự tánh, mà không tự tánh thì nó không thành được nghĩa hợp đó.